Chương 622, sau nhớ, chương 622, sau nhớ. 1. Khâu đạo trưởng. Khâu đạo trưởng cảm thấy mình cuối cùng là tại Lý Hướng Đông trước mặt cao thâm một lần. Nhìn xem Lý Hướng Đông kia bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, cùng những cái kia đi cầu tài, cầu quan, cầu trường sinh người, cũng không có cái gì khác nhau. Đều là một mặt ngốc dạng. Cái gì trùng sinh, cái gì xuyên qua, đoán chừng là Lý Hướng Đông đọc tiểu thuyết nhìn cử chỉ điên rồ. Bất quá nói đến, những cái kia tiểu thuyết căn bản không có ý gì, nào có ba đạo tổng giám đốc yêu ta cùng truy vợ hỏa táng chàng để mắt. Như thế nghĩ đến, Khâu đạo trưởng yên lặng lật ra một quyển sách, cẩn thận điều nghiên. Đêm khuya, ánh đèn như đậu, Khâu đạo trưởng nhìn mệt mỏi, liền nằm sấp ở trong sách ngủ thiếp đi. Nước bọt chảy xuống, nhân đốt sách trang địa. Phía trên kia thình lình viết vài cái chữ to, siêu huyền luận. Chú thích, siêu huyền luận hạch tâm luận điểm, thống nhất lý thuyết trưởng cùng lượng tử cơ học mâu thuẫn. Liệu tần lực hút lý luận như thế nào bị siêu huyền lý luận thống nhất? Là song song vũ trụ ba bộ khúc một trong. Không sai, chúng ta Khâu đạo trưởng chính là như thế nóng thích học tập một người. 2. Khương Ánh trong bảo khố có cái gì? Kỳ thật, Khương Ánh nhà trong bảo khố cũng không có như vậy nhiều bà bối. Trừ một chút kim ngân khí vật, đầu to là 10 thùng tử thư. Theo nàng khảo chứng, những sách này đại khái tu thành với những năm cuối năm tống. Sách là cổ thư, chỉ là cái này nội dung bên trong, nàng nhìn, thật sự là kinh thế hai tụ. Lý Hướng Đông lần thứ nhất nhìn thấy những này cổ thư thời điểm, là tại hắn kết thành hôn ngày thứ hai. Sư đồ hai cái thương lượng, tuy nói cái này nội dung bên trong qua với kinh thế hai tụ, nhưng tổng dưới đất đặt vào cũng không phải biện pháp. Trang giấy quá mức yếu ớt, sâu ăn chuột cắn, sớm muộn cũng có một ngày liền thành bản thiếu. Bằng không liền vụng trộm quên cho quốc gia đi, để các chuyên gia đi nghiên cứu, vạn nhất có thể nghiên cứu ra cái gì đến đâu. Lúc đến hôm nay, Khương Ánh đã không chấp nhất với ngoại vật. Húng chi là những truyền thừa khác ngàn năm đồ cổ, bọn chúng xưa nay không thuộc về bất luận kẻ nào. 3. Đại núi trên đảo phòng. Thật vất vả gặp phải Ninh Nhược Nhược nghỉ ngơi, Lý Hướng Đông mang theo nàng thẳng đến đại núi đảo. Hiện tại đại núi đảo các loại sinh hoạt giao thông công trình đầy đủ, đã có chút danh tiếng du lịch thắng địa. Bọn hắn vừa vào ở đi một đêm, liền đuổi kịp phá bão. Nghe tiếng gió gào thét bên tai cùng mưa to âm thanh, Ninh Nhược Nhược có chút lo lắng phòng có thể hay không bị bão phá chạy. Lý Hướng Đông cười thần bí, ta cái nhà này rắn chắc đây. Nói, hắn mang theo Ninh Nhược Nhược đi đảo tường ra, móc đường này. Lúc đầu hôi đột vách tường vậy mà để lộ ra một tia chói mắt kim hoàng sắc. Ninh Nhược Nhược, Lý Hướng Đông, đây chính là nhà ta đường lui a. 4. Lưu Đông Lai. Lưu Đông Lai là tại 7 lúc 12 tuổi về hưu, cuối cùng nhất cấp bậc là phó quốc cấp. Hắn về hưu sau này, Lý Hướng Đông thường xuyên mang theo Nghiêm Xưởng trưởng đi xem hắn. Lúc đó, Nghiêm Xưởng trưởng đã là hơn 80 tuổi người, nhưng hắn vẫn như cũ thai thính mắt tinh, bước đi như bay. Lão nhân gia ông ta yêu nhất nói một câu nói chính là khuyên Lưu Đông Lai tái hôn. Lưu Đông Lai, tạm mời, nặc. Nam, Lý Tấn. Bản tin thời sự. Ngày 28 muộn, tinh không đem lên diễn ngũ tinh Liên Châu kỳ quan. Mộc tinh, thủy tinh, kim tinh, hỏa tinh, thiên vương tinh sẽ hợp thành một tuyến, rất có thưởng thức giá trị, tăng thêm mặt trăng cùng M35 tinh đoàn, ở trong trời đêm hình thành tinh sắp xếp một tuyến đặc biệt cảnh quan. Lý Tấn đang ăn cơm cùng nhi tử nói chuyện phiếm, cũng không có chú ý nghe tin tức nội dung. Thế nhưng là, 70 tuổi Lý Tấn tại đêm nay đột nhiên làm một cái ác mộng. Hắn luôn luôn ngủ rất tốt, nhưng lần này cái này ác mộng tựa như cái phim bộ, một mực kéo dài 3 ngày. 3 ngày này ác mộng đặc biệt chân thực. Hắn phảng phất về tới vài thập niên trước, lúc kia ra còn ở rách dưới ba gian phòng đất, nhi tử nữ nhi cũng đều nhỏ, từng cái xanh xao vàng vọt, giống phát dục không tốt tiểu đậu nha. Trong mộng hắn chính vào trắng niên, thế nhưng là một mặt sầu khổ. Khuê nữ, ta có lỗi với ngươi. Thế nhưng là ngươi nếu không cho ngươi tiểu thúc hoàn thân, bà ngươi liền muốn tự sát. Trong mộng hắn thống khổ vạn phần, ngũ tạng lục phủ phảng phất bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Nằm trên giường một cái tiểu cô nương, nhìn kỹ ngũ quan tướng mạo, lại là bốn khuê nữ Lý Trinh dáng vẻ. Nàng ốm yếu nằm tại trên giường, hai mắt chết lặng, cả người không có một tia sinh khí. Cuối cùng nhất, Lý Trinh gả cho một cái tên du thủ du thực, cái kia tên du thủ du thực đúng là hắn đại nhi tử Lý Vệ Quân đại cứu ca. Bốn khuê nữ cưới sau qua một chút cũng không tốt, động một chút lại bị bà trượng phu đánh chửi, hắn đi mấy lần cho khuê nữ chỗ dựa. Thế nhưng là hắn đã ngã bệnh, huynh đệ Lý Tống thành cục lâm nghiệp cục trưởng, này lên kia xuống, hắn cũng không lớn có tác dụng. Không mấy năm, hắn cùng Lý Trinh liền lần lượt qua đời. Mộc làm đến nơi này, Lý Tấn đầu tiên là tức giận phi thường, tiếp lấy liền bắt đầu chửi mẹ. Thế nhưng là chờ hắn tỉnh táo lại, hắn đột nhiên cảm giác sau lưng sinh lạnh, ra một đầu mồ hôi lạnh. Cái này mộng giả sao? Tối thiểu nhất cái này mộng mở đầu đều là thật. Nếu như không phải hướng đông, hắn cùng Lý Trinh vận mệnh sẽ không phải là cái này đi hướng đâu. Càng nghĩ, cả đêm không ngủ Lý Tấn, ngày thứ hai đỉnh lấy hai cái mắt gấu mèo, trịnh trọng đem mình danh hạ công ty cổ phần qua đến Lý Trinh danh nghĩa. Đột nhiên thu được một số lớn tài phú Lý Trinh không hiểu đấu, gọi điện thoại tới hỏi Lý Tấn. Lý Tấn liền nói một câu nói, khuê nữ, người chịu khổ a. 6. Xuân Hoa. Liên quan với Xuân Kim Long cùng Xuân Ngọc Phượng thân thế, Xuân Hoa vẫn luôn là có lòng tin. Ngoại trừ Lý Tống, nàng không có cùng bất luận kẻ nào từng có tiếp xúc thân mật. Chỉ là không biết Lý Tống tại sao nói mình không có khả năng sinh đẻ. Bất quá, có hay không Xuân Hoa hiện tại cũng không quá quan tâm chính là. Thế nhưng là nàng cũng không nghĩ tới chờ nàng làm mãi mãi cùng mộ mộ về sau, Lý Tống lại ưỡn nghiêm mặt tìm tới cửa. Không khác, hắn muốn cùng Kim Long Ngọc Phượng làm thân tử giám định. Bọn nhỏ đều không ở nhà, Xuân Hoa ngồi tại ngoài cửa lớn gốc cây dưới hóng mát, nàng nhàn nhã lung lay quả hương bổ, một tia ánh mắt cũng không chịu bố thí cho Lý Tống. Làm cái gì làm? Ngươi năm đó không phải đã nói rồi sao, ngươi không thể sinh. Trung quanh các bạn hàng xóm cười ra tiếng. Lý Tống khuôn mặt đỏ lên bạch, hết trắng rồi đỏ. Hơn nửa ngày mới cắn răng nói, ta bị lừa, ta có thể sinh. Hắn 50 tuổi thời điểm cưới một người nơi khác nữ nhân, mấy tháng về sau, nữ nhân kia thế mà mang thai. Lý Tống dưới cơn nóng giận coi là nữ nhân cho hắn đội nón xanh, vừa muốn đem người ta đuổi đi. Không nghĩ tới nữ nhân này không phải người hiền lành, trực tiếp vụng trộm sinh ra tới cùng Lý Tống làm thân tử giám định. Đứa nhỏ này cùng Lý Tống thân duyên quan hệ biểu hiện là ủng hộ phụ tử quan hệ. Lý Tống không nghĩ tới đời này còn có thể có con của mình, chợt buồn chợt vui phía dưới, tất cả tài sản đều bị nữ nhân quyền chạy. Hải tử ném cho hắn. Nhưng Lý Tống nguôi nguôi, đột nhiên phát hiện đứa nhỏ này ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Một cái lớn tuổi lưu manh mang theo một cái bại não, thời gian qua thực sự gian nan, hắn không khỏi liền nghĩ tới Xuân Hoa cho hắn sinh kia một đôi thông minh lanh lợi song bảo thai nhi nữ. Suy nghĩ lại một chút, lúc trước Xuân Hoa ngoại trừ cùng hắn, xác thực không có cùng cái khác bất kỳ nam nhân nào tiếp xúc qua. Cho nên, Xuân Kim Long cùng Xuân Ngọc Phượng chính là mình loại. Nghĩ được như vậy, Lý Tống một viên lúc đầu đã chết đi hơn phân nửa tâm đột nhiên lại hỏa phiếm. Nghĩ nửa ngày, hắn liền đến. Thế nhưng là, hắn ngay cả Xuân Kim Long cùng Xuân Ngọc Phượng mặt đều không gặp lên. Còn bị Xuân Hoa tổn hại đầy bụi đất. Lý Tống sau đó lại đi Xuân Kim Long cùng Xuân Ngọc Phượng đi làm địa phương chắn qua bọn hắn, cũng đi cháu trai cùng ngoại tôn nữ đi học địa phương chờ thêm bọn nhỏ. Thế nhưng là hắn cũng không kịp tiến lên cùng hài tử nói một câu, liền bị đột nhiên xuất hiện tráng hán cho cướp đi. Lý Tống sờ sờ đổ máu khoe miệng, ngẫm lại vừa rồi tráng hán nói lời, thật dài thở dài một cái, khập khiễng đi về nhà. Thôi, thôi. Ra bại não nhi tử còn chờ đợi mình trở về cho ăn cơm. Thời gian sao, cũng nên qua xuống dưới. Quyển sách này là ta đúng nghĩa quyển sách đầu tiên, nâng bút với năm 2023 nghỉ hè, hôm nay là năm 2024 nghỉ hè ngày đầu tiên. Kỳ thật, ngay từ đầu chính là nghĩa viết một cái nông thôn tiểu hỏa mà phát tài làm giàu cố sự. Thế nhưng là, viết viết, Lý Hướng Đông có tiền, hắn tiếp xuống vận mệnh phản phất cũng không khỏi ta đến khống chế. Nếu là viết làm giàu sau nông thôn nhàn nhã sinh hoạt, viết lên chương 1000 cũng được, chỉ là, đương Lý Hướng Đông thu được càng nhiều tài nguyên sau này, trong thân thể của hắn một loại nào đó ghen bị kích hoạt lên. Chương trở nói, vì thiên địa đều tâm, mà sống dân đều mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Đỗ Phủ nói, an đắc nhà cao cửa rộng ngàn vạn ở giữa, lớn che chở thiên hạ hàn sĩ đều nụ cười. Lục Du nói, Vương sư Bắc Định Trung Nguyên này, bài điếu cúng tổ tiên không quên cáo chính là ông. Lâm Tác Từ nói, cầu lợi quốc cuộc sống gia đình chết lấy, há bởi vì họa phúc tránh xu thế chi. Giáo viên nói, tự tin nhân sinh 200 năm, sẽ làm vô lên mặt nước 3000 dặm. Không biết là vì cái gì, có tiền cùng địa vị nhất định sau, Lý Hướng Đông liền muốn vì quốc gia này cùng nhân dân làm nhiều một chút cái gì. Đây là Lý Hướng Đông chấp niệm, có lẽ là người viết chấp niệm. Cũng bởi vì điểm ấy chấp niệm, sách nửa sau bộ phận có chút đi trễ. Thoát ly nông thôn sinh hoạt, thị giác qua với treo cao. Đương nhiên, cái này cũng có thể là người viết trưởng khống hành văn tình tiết năng lực không đủ tạo thành. Thế nhưng là, người viết nghĩ, ngoại trừ hiện tại lưu hành tôn trọng hắn người vận mệnh, buông xuống giúp người tình tiết chúng ta người Trung Quốc, thiếu khuyết chưa hề đều không phải là lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình người. Nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiêm tệ thiên hạ. Cư miếu đường chi cao thì lo dân, chỗ giang hồ xa thì lo quân. Có lẽ, loại này bẩm sinh tinh thần trách nhiệm cùng sứ mệnh cảm giác mới là dân tộc Trung Hoa văn minh tân hỏa tương truyền, tiếp tục đến nay nguyên nhân căn bản nhất đi. Lần nữa cảm tạ ta các độc giả. Thương các ngươi. Cảm ơn các ngươi theo giúp ta đi qua hơn 300 trời. Hạ quyển sách gặp, chương 623, phiên ngoại một bà, chương 623, phiên ngoại một bà. Ta gọi Ninh Ngược Ngược, phụ thân của ta là Ninh Vân Trung, mẫu thân là Vương Trúc. Tại ta 7 tuổi thời điểm, cha và mẹ của ta song song qua đời. Bọn hắn là thế nào chết, ta có chút không nhớ rõ. Bất quá, phụ thân của ta thân thể vốn là không tốt lắm, hắn vừa đến thu đông lại luôn là ho khan, cảm giác phổi của hắn đều muốn ho ra tới. Mẫu thân thân thể còn tốt. Ta nhớ ta lúc nhỏ là tại Giang Nam vùng sông nước lớn lên. Mặc dù lúc kia ta còn nhỏ, ký ức có chút mơ hồ, thế nhưng là tưởng trắng nói đen, thủy hệ tung hành, đầy đường hoa sen, một thành bay phất phơ, cây mơ hoàng sĩ củ kiểu gì cũng sẽ lúc thường xuất hiện ở trong mơ. Lúc kia, phụ thân ta tại một chỗ trường trung học nhậm chức, mẫu thân cũng thế. Ta từ nhỏ chưa từng gặp qua gia gia nãi nãi, ông ngoại bà ngoại, hay là cái khác cái gì thân thuộc. Bởi vì cha mẹ đều cần công việc, ta còn nhỏ, bọn hắn mời một cái bà chiếu cố ta. Bà bao lớn niên kỷ, ta hiện tại đã không nhớ rõ. Chỉ nhớ rõ tóc của nàng đã là trắng bệch ngày bình thường tại nao sau trải lấy chỉnh chỉnh tề tề một cái tiểu viên búi tóc, hai bên thoái phát đều dùng màu đen cái kẹp đường tốt. Bà tổng thích mặc lấy một thân tím sắc vải thô lớn áo cùng quần xà cả quần, cái này một bộ quần áo mặc kệ thời điểm nào đều là chỉnh tề uy thiếp, một tia nếp vốn đều không có. Chân của nàng là nửa hở thả chân, trước kia khỏa qua chân nhỏ, sau đó giải phóng lại bung ra cho nên không lớn không nhỏ. Bà mỗi ngày trước kia qua tới nhà của ta, quen thuộc tại phòng bếp làm điểm tâm. Chờ phụ thân mẫu thân ăn cơm xong đi làm, ta liền về bà mang theo. Bà đầu tiên là đem ta phóng tới tiểu trúc trong xe, chính nàng thì là nhanh tay nhanh chân thu thập phòng bếp cùng phòng ngủ vệ sinh. Tương đương xong những này, bà liền sẽ một lần nữa tẩy sạch sẽ mặt cùng hai tay, đem trên quần áo nhiễm bụi đất đập sạch sẽ, tới ông ta. Bà trên người có rất nhẹ nhàng khoan khoái xả phòng mùi thơm. Ngực của nàng thật ấm áp, tựa như mưa dầm mùa qua sau, trên trời ra mặt trời, ấm áp lại là khô. Bà thích cho ta mặc quần áo đẹp đẽ, trải đẹp mắt bím tóc. Nàng còn thích cho trán của ta đốt điểm đỏ, rồi mới ôm ta đi bên ngoài tản bộ. Bà thích đi nhiều người địa phương đi, giữa đường láng giềng tất cả mọi người nhận biết. Thật nhiều a ma a thẩm sẽ ở sông vừa giặt áo phục rửa rau, bà liền ôm nàng ngồi tại hoa quế cây dưới gốc cây, cùng những này làm việc mà a ma a thẩm nói chuyện phiếm. Bà nhất thích các nàng khen ta quần áo trên người đẹp mắt, phong cách tây. Khen ta làn da tuyết trắng, mi thanh mục tú, đơn giản giống như là trên trời tiểu thiên nữ. Một nói đến đây chút, bà liền cười gặp lông mày không thấy mắt. Lúc kia, giống như nước sông đều là thanh tịnh thấy đấy có thật nhiều cá con tại trong sông bơi qua bơi lại. Đáy sông bên trong có thật nhiều ốc đồng, từng cái đều rất dài rộng. Phụ thân ta rất thích dùng ốc đồng nhắm rượu. Bà luôn nói, 3 tháng ốc đồng thi đấu nung béo. Nàng một đến 3 tháng thời điểm, liền sẽ cầm mấy phần tiền hào đi mua ốc đồng. Bà mỗi lần đều có thể mua về thật nhiều, dùng bao la sen, phóng tới bồn sắt bên trong, ầm ầm vang. Bà làm ốc đồng thời điểm, liền cho ta cầm một cái băng ngồi nhỏ, để cho ta tại ngồi bên cạnh nhìn nàng làm việc. Ta có lúc định ngậm, liền thích đi bồn sắt bên trong bắt ốc đồng. Bà sợ ta làm quần áo ướt, liền kín đáo đưa cho ta một cái mã thầy để cho ta cầm chơi. Có thể là bởi vì khi còn bé tay ta tương đối nhỏ, bà nhét cho ta mã thầy lộ vẻ phá lệ lớn. Mã thầy toàn bộ vỏ ngoài là màu tím đen như cái xe nhỏ vòng. Bà đem vỏ ngoài gọt sạch, lộ ra bên trong thịt, trắng bóc cắn một cái, nước ngọt. Đem ta hứng tốt, bà liền bắt đầu thu thập ốc đồng. Nàng một bên nhanh nhẹn từ bồn sắt bên trong mò lên ốc đồng, dùng cái kìm bỏ đi xoắn ốc đôi, một bên cùng ta nói liên miên lại nhải nói cái này suối sông sở tới ốc đồng thịt có bao nhiêu tươi, vị có bao nhiêu đẹp, cửa vào lại là bực nào mập mạp. Chờ đem ốc đồng thu thập sạch sẽ, cha mẹ ta cũng tan tầm trở về. Bà đem ta giao cho mẫu thân, mình thì đi phòng bếp làm đồ ăn. Hạ dầu sắt muối, trộn lẫn bên trên tía tô cùng tỏi ra chờ gia vị, đem ốc đồng đổ vào chảo nóng trộn lẫn xào. Chỉ chốc lát sau, một bàn tản ra mê người mùi thơm ốc đồng, liền bưng đến trên bàn cơm. Phụ thân ta thích ăn nhất ốc đồng, ăn một cái, uống một ngụm rượu đế. Mẫu thân cũng thích ăn, nàng dạy ta trước tiên ở ốc đồng trên mông thổi khẩu khí, rồi mới lại tại xoắn ốc miệng mánh toát một chút, xoắn ốc thịt liền sẽ tự mình đụng tới. Ăn ốc đồng thời điểm, không thể ăn phía sau kia một đoạn thanh sắc đồ vật, bà nói kia là ốc đồng thịt thịt. Chứ ăn ra ốc đồng, phụ thân cùng mẫu thân còn thích mang theo ta đi ngồi thuyền. Chúng ta không ngồi loại kia con to du thuyền, chúng ta ngồi ngư dân nhỏ thuyền tam bản. Ăn cơm cũng là ngư dân vừa vớt đi lên cá tươi sống tôm, dùng dầu sắp vỡ, lập tức vớt ra, lại xốp giòn lại giòn. Phụ thân vẫn yêu mình hái tiểu hà lá quyển, liền là vừa vặn mọc ra, không có triển khai lá sen. Tiểu hà lá quyển non nớt có chút đắng mùi vị, nhưng càng nhiều hơn chính là mùi thơm ngát khí. Tiểu hà lá quyển làm canh món ngon nhất. Dùng gà mái nấu canh, đừng lưu váng dầu rồi mới đem tiểu hà lá quyển cắt thành đoạn ngắn bỏ vào, lại đem trứng gà đánh tan, rồi đi vào, nước vừa mở, luộc thành trứng hoa, lập tức lên nồi, liền tốt. Phụ thân thích tại hà hoa đua nở thời điểm đi trong hồ chèo thuyền du ngoạn, vừa đến lúc này, hắn muốn ôm lấy ta niệm dịch an cư sĩ như mộng lệnh. Thường nhớ suối đỉnh hoàng hôn, say mê không biết đường về. Hương tận muộn về thuyền, nộ nhập ngó sen hoa chỗ sâu. Tranh độ, hù dọa một bãi hải âu lộ. Sau đó, ta cùng Hướng Đông đi vô tích ở thời điểm, cùng hắn nói lên những chuyện này, Hướng Đông một đôi mắt trợn thật lớn. Ngươi lúc kia không phải chỉ có 2-3 tuổi sao? Thế nào còn có thể nhớ kỹ như vậy rõ ràng? Hắn hỏi xong, không chờ ta trả lời, mình lại tự mình trả lời, bất quá cũng có khả năng, dù sao ngươi như thế thông minh. Hướng Đông là người kỳ quái. Chúng ta mới vừa quen thời điểm, hắn bất quá mới 14 tuổi. Rõ ràng vẫn là cái trai trai thiếu niên, nhưng hắn luôn luôn mặt mày khóa chặt, cả người ông cụ non, nhìn qua, luôn cảm thấy trên lưng hắn không biết có mấy tòa núi lớn. Sau đó niên kỷ dần dần lớn, hắn ngược lại biến hoạt bát. Ta thường thường chế giễu hắn, vượt qua càng như đứa bé con. Hắn mỗi lần nghe ta như thế nói đều cười. Chỉ có một lần, hắn hiếp xinh đẹp con mắt, cười hì hì cùng ta nói, cái này không tốt sao? Cái này không tốt sao? Không. Cái này đương nhiên được a. Chỉ mấy hôm qua thư thái, người mới có thể càng sống càng nhỏ không phải sao? Ta so Hướng Đông nhỏ 2 tuổi, ngay từ đầu ta coi hắn làm ca ca. Sau đó sao, liền coi hắn làm đứa bé nhìn. Tiểu hài tử, luôn có tính trẻ con một mặt. Không phải sao, hắn hay nghe ta nói hết thi đấu ngông béo ốc đồng, lại tử lại lớn mã thầy, lớn đại sen, tiểu hà lá, liền không phải náo cũng muốn ăn. Chờ Hướng Đông đem đồ vật chuẩn bị xong, hai chúng ta ngồi ở trong sân từ từ ăn. Trên trời mặt trăng giống trăng non lưới liềm, bốn phía chấm nhỏ lấp loé. Kỳ thật, lúc này đã rất ít có thể nhìn thấy ngân hà. Thế nhưng là đêm hôm đó, ta thấy được ngân hà. Tinh hà sáng chói, ánh sáng chói mắt. Đêm hôm đó, ta lại mộng thấy phụ thân, mẫu thân, còn có bà. Chương 624, phiên ngoại 2 Lý Gia Pha định cư, chương 624, phiên ngoại 2 Lý Gia Pha định cư. Kỳ thật ta rời đi vô tích thời điểm, chỉ có 4 tuổi rưỡi. Còn như ta tại sao nhớ như vậy rõ ràng, đó là bởi vì xảy ra chuyện vào cái ngày đó đúng lúc là sinh nhật của ta. Ngày đó trước kia, đầu tiên là bà nấu một cái da trắng lớn trứng gà, cho ta từ đầu đến chân lăn một lần. Nàng nói, lăn qua trứng gà dạng này ta một năm đều sẽ bình an, kiện kiện khang khang. Phụ thân cùng mẫu thân nói với ta sinh nhật vui vẻ sau liền cùng nhau đi làm. Bọn hắn đáp ứng ta, ban đêm trở về thời điểm sẽ mang cho ta quà sinh nhật cùng bánh sinh nhật. Kia cả ngày ta đều là vui mừng, mặc bà đặc địa làm cho ta quần áo mới tại bên ngoài chơi đùa. Bà thì là vội vàng bao trẻ trôi nước, làm đồ ăn, liền đợi buổi tối phụ thân mẫu thân trở về sau, cùng một chỗ cho ta chúc mừng sinh nhật. Thế nhưng là đêm hôm đó chúng ta đợi đến nửa đêm cũng không có trở đến phụ thân mẫu thân. Bà ôm ta một mực run, miệng bên trong tự lẩm bẩm, bình an vô sự, bình an vô sự. Chúng ta một đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau, mẫu thân trở về. Nàng bình thường tỉ mỉ quản lý tóc dài không có. Cả cái đầu chùi lủi phía trên có so le bất bình tóc ngắn gốc dạng. Mẫu thân trong tay còn mang theo một cái con thỏ con rối. Chỉ là kia con thỏ con rối tuyết trắng trên mặt có mấy cái hắc dấu chân. Sau đó, ta cùng phụ thân mẫu thân liền đi Lý Gia Pha thôn. Ba người chúng ta người ở tại chuồng bò bên trong, tả hữu hàng xóm là Đại Thanh Con La, Lão Hoàng Nưu, còn có kêu to con lửa. Ta ngay từ đầu không thích đứng, luôn luôn khóc náo về nhà, muốn tìm bà. Mỗi khi lúc này, mẫu thân liền sẽ ôm ta chảy nước mắt, phụ thân cũng sẽ ho khan không ngừng. Sau đó, ta thành thói quen. Lý Gia Pha thôn mặc dù cùng vô tích Nam Bắc khác biệt, nhưng tả hữu kia mấy đầu sông lớn không hiểu cùng vô tích sông có chút tương tự. Lý Gia Pha người rất tốt. Chúng ta một nhà ba người liền như thế ở lại. Khi còn bé thời gian, hiện tại nhớ lại, màu lót chính là đói. Quá đói. Bụng mỗi ngày đều là trống không. Không phải Lý Gia Pha thôn người bài ngoại, mấu chốt là, chính bọn hắn cũng rất nghèo. Ta đã từng đi Lý Gia Pha đại đội trưởng nhà trộm nhìn lén qua, đương nhiên, thời điểm đó đại đội trưởng cũng đã là Hướng Đông cha, ta công đa Lý Tấn Á. Nhà bọn hắn thật nhiều hải tử, tình huống cũng không so với ta tốt một điểm, bọn hắn cũng hầu như là đói. Sau đó ta cùng trong thôn những hải tử khác thân quen, chúng ta liền cùng đi dã ngoại kiếm thức ăn. Từ mùa xuân rau dại vừa ló đầu, chúng ta tựa như một đám nhỏ như con vịt tứ tán đến dã ngoại, hai mắt tỏa ánh sáng, hy vọng tìm tới có thể ăn rau dại. Lúc này có thể ăn rau dại luôn luôn rất ít, bất quá thắng ở trong sông băng đá hóa, có thể dùng lưới vớt điểm tôm tép. Đại đội chăn nuôi viên Ngọc Lương Thúc là cái tâm người rất tốt, hắn xưa nay không khi dễ chúng ta. Thậm chí tại cha ta thân thể không tốt thời điểm, sẽ còn để cho ta cha nghỉ ngơi, chính hắn đi cắt cỏ, trộn lẫn liệu, ban đêm cho ăn. Ngọc Lương Thúc một đêm sẽ cho ăn gia súc nhiều lần, hắn tổng thích nói, người không khoản thu nhập thêm không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Lúc buổi tối, cha ta ho khan ngủ không yên, liền theo Ngọc Lương Thúc cùng làm việc. Ngọc Lương Thúc luôn nói cha ta thân thể quá yếu, cần bổ sung dinh dưỡng. Mỗi lần nói đến chỗ này, hai người liền đều từ nghèo. Bổ sung dinh dưỡng? Hiện tại ngay cả ăn no bụng còn rất khó nha. Sau đó, Ngọc Lương Thúc liền cho phụ thân làm một cái chép lưới, không có chuyện thời điểm liền mang theo hắn cùng đi Bạch Dương Hà mò cá. Lúc kia là không có dầu chiên tôm cá, mâu thân liền dùng một thanh mì chay cùng thành hiếm hồ rán, đem tôm tép ném vào, lại thả điểm muối thô, trong nồi bảy thành bánh. Mỗi khi có tôm cá bánh thời điểm, phụ thân liền sẽ cố gắng nhịn một nồi bột nô cháo, dùng vừa mọc ra bổ công anh trộn lẫn một bát tô lớn rau trộn ta cháo. Chờ tiến vào nước mưa tiết khí, có thể ăn đồ vật liền chậm rãi nhiều hơn. Lúc này vị hoang tử nhiều hơn, bất quá bọn chúng đều tinh cực kỳ, mọi người muốn tóm lấy bọn chúng rất khó. Nếu như may mắn, có thể tại trong bụi lau sậy tìm tới một tổ vịt hoang trứng. Vịt hoang trứng vỏ ngoài là màu xanh so ra trứng gà cái đầu còn muốn nhỏ một chút. Ngay mùa hè nóng ướt, vạn vật sinh trưởng tốt, đồ ăn tràn đầy. Chờ đến mùa thu, chính là bội thu mùa. Từng mảnh nhỏ ruộng tốt bên trên mọc đầy hoa màu, trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Chính là phụ thân mẫu thân, ngày xưa luôn luôn sầu khổ trên mặt cũng sẽ lộ ra khó được nhẹ nhõm thân sắc. Thu lương thực thời điểm, đại đội trưởng cho phép chúng ta tiểu hải tử cầm cái rổ nhỏ tại sau bên cạnh nhà thu. Chúng ta thích nhất đi đậu phộng trong đất nhà thu. Đậu phộng sinh trong lòng đất dưới, vụ bào sinh thời điểm luôn có sót xuống một nửa cái. Chúng ta có lúc nhặt được đậu phộng, liền sẽ không để ý đậu phộng phía trên bùn đất, không kịp chờ đợi nặn ra sắc ngoài, lộ ra bên trong phấn bạch tươi non đậu phộng nhân. Lúc này đậu phộng nhân ăn vào miệng bên trong có một cỗ mùi sữa thơm, non nớt. Ăn một cái liền sẽ để người còn muốn ăn. Thường thường mọi người nhặt đến trưa, trong giỏ sách cũng chỉ đến lẻ tẻ mấy cái đậu phộng. Ta có thể nhịn được. Đậu phộng phơi khô sau này có thể ép dầu. Mẫu thân đau dạ dày thời điểm, nếu có thể ăn được mấy hạt cản đậu phộng, có thể làm dịu đau dạ dày. Ngoại trừ nhặt đậu phộng, chúng ta còn có thể nhặt khoai lang, nhặt bắp nô. Nói lên khoai lang, mẫu thân của ta có thể sử dụng phơi cản khoai lang lá cây cùng cao lương mặt hôn cùng một chỗ bóp bánh cao lương ăn. Tư vị kia, kỳ thật cũng không tệ lắm. Không nghĩ tới hướng đông nhăn nhăn cái mũi, phản bác ta nói, ăn ngon cái gì a? Cao lương mặt thô ngượng nghịu cũng họng, làm khoai lang lá cây cắn đều cắn không ngừng. Ta nghĩ cảm thấy nghi hoặc, thật sao? Khi đó cao lương mặt trộn lẫn khoai lang lá cây ổ liền thật là tốt ăn a. Hướng đông đầy mắt thương tiếc nhìn qua ta, ngươi khẳng định là lúc kia quá đói, mới phát giác được cái này ăn ngon. Ta nghĩ đại khái là nguyên nhân này. Mặc dù chúng ta một nhà ba người không có nhận đến khắc khe khắc, nhưng tất cả mọi người là bằng khí lực kiếm công điểm kiếm được công điểm đổi lương thực, đổi tiền. Nhà chúng ta hàng năm cuối năm kết toán thời điểm đều là ngược lại thiếu trong đội. Không chỉ có không được chia tiền, chính là lương thực cũng đều là mượn trong đội. Ta nhớ được, có một lần ăn Tết, ra lương thực đều thấy đấy. Phụ thân mẫu thân thương lượng nửa ngày, cuối cùng nhất quyết định đem phụ thân ta cuối cùng nhất một kiện hồ ly ra áo khoác bán đi đổi lương thực. Phụ thân mở dương cầm quần áo thời điểm, mẫu thân ngồi ở bên cạnh không ngừng khóc. Mùa đông trời như thế lạnh, ngươi phổi lại không tốt, không thể chịu đông lạnh, ngươi đem bộ y phục này bán, ngươi mặc cái gì? A, chẳng lẽ muốn chết cóng sao? Phụ thân cười khổ một tiếng, nếu là không bán bộ y phục này, không đợi đến chết cóng, chúng ta một nhà trước hết chết đói. Phụ thân cùng mẫu thân lôi lôi kéo kéo, đúng lúc này, có người gõ cửa. Nguyên lai là đại đội trưởng Lý Tấn. Hắn có một cái nhỏ bao tải, mở ra xem, lại là đỏ rực cao lương mặt. Phụ thân không biết nên nói cái gì, cái này, như thế nhiều lương thực, đại đội trưởng, cái này. Công đa ngăn đón phụ thân ta, không cho hắn chối từ, mình buông xuống lương thực liền đi. Công đa vừa đi không đầy một lát, Ngọc Lương thúc lại tới. Hắn mang đến 3 cân khoai lang khô. Đi đá mài bên trên ép nghiền một cái, khoai lang mặt cũng có thể làm sủi cảo. Thời gian liền như thế đến đây. Nhất là làm ta phát hiện chuồng bò bên ngoài lớn cây táo đỉnh tiêm trên cành cây, lại có một cái gió càn đỏ chót táo trong gió rét lung la lung lay, ta liền càng cao hứng. Chương 624, phiên ngoại ba hảo hảo còn sống, chương 624, phiên ngoại ba hảo hảo còn sống. Phụ thân là người đọc sách, từ nhỏ không có làm qua việc nhà nông. Mẫu thân của ta qua đời trước đó mấy tháng liền yêu cùng ta nói liên miên lại nhải nói chuyện. Nàng nói phụ thân ta tổ tiên là Côn Minh một cái lớn nhà tư bản, phụ thân đã từng đi nước Đức du học, nàng lần thứ nhất gặp phụ thân ta thời điểm, phụ thân một thân thẳng ấu phục, mang theo mắt kiếm gọt vàng, hào hoa phong nhã, một phái phong lưu phong khoáng, ngọc thụ lâm phong dáng vẻ. Lúc đó, mẫu thân lúc kia đầu óc đã không rõ lắm tỉnh. Lúc kia, loại lời này, thế nào có thể nói ra đến đâu. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, trên thân phụ thân kia cỗ sức lực sát thực cùng chung quanh các thúc bá không giống. Phụ thân là cái mạnh hơn người. Ngay từ đầu làm việc nhà nông mà thời điểm, tay chân đều bị mài rách ra. Hắn cắn răng không rên một tiếng, về nhà liền xóa điểm thuốc tím. Ngày thứ hai tiếp lấy xuống đất, mãi cho đến tay chân đều mài thành thật dày kén, hắn làm lên việc nhà nông mà đến cũng bắt đầu biến thuận buồm xuôi gió. Phụ thân cùng mẫu thân đều là có thể tại bình thản trong sinh hoạt phát hiện điểm nhấp mấy người. Mẫu thân trầm mê với đem có hạn lương thực biến đổi hoa văn làm thành càng nhiều cơm đến, mà phụ thân thì bắt đầu lên cho ta thực vật học cái từ khóa này. Nhược được, ngươi nhìn, đây là nên xuân hoa cùng ngay cả vịnh liên hoa, có phải hay không dài giống nhau như lúc? Phụ thân chỉ vào hai bụi kim hoàng tiểu diễm hoa cùng ta nói, ta cẩn thận xem đi xem lại, cái này rõ ràng là cùng một loại hoa, tại sao có gọi nên xuân, có gọi ngay cả vịnh lên đâu? Phụ thân để cho ta tự quan sát kỹ, nhìn nhìn lại có cái gì khác biệt. Ta xem đi xem lại, cuối cùng phát hiện, a, một cái hoa là bốn cánh, một cái hoa là sáu cánh. Phụ thân hài lòng gật đầu, dùng một loại thưởng thức lại kiêu ngạo ánh mắt nhìn ta, nên xuân hoa có sáu cánh hoa, mà ngay cả vịnh lên hoa chỉ có bốn cánh hoa. Nên xuân hoa nhỏ nhánh là lục sắc, hiện lên bốn lăng hình, ngay cả vịnh lên hoa nhỏ nhánh vì màu nâu nhạt, chính viên hình. Phụ thân sờ sờ đầu của ta, trên thế giới này không có có một vật là hoàn toàn giống nhau, như lúc chỉ cần ngươi tự quan sát kỹ, liền có thể phát hiện trong này khác biệt quá nhiều. Phụ thân nói, trên thế giới không có một mảnh giống nhau lá cây, trên thế giới này cũng không có giống nhau như lúc người. Phụ thân mang theo ta ngắt lấy hoa dại cỏ dại làm thành tiêu bản, chúng ta còn phát hiện rất nhiều dược liệu, mới trở về xử lý tốt, bán cho dược liệu trạm thu mua, còn có thể đổi lại một chút tiền lẻ. Những này tiền lẻ, ngoại trừ mua đồ ăn, chính là mua sách. Tại Lý Gia Pha thời gian, mặc dù nhà khổ, nhưng người một nhà cùng một chỗ, cũng là ngày tốt lành. Chỉ là ta bệnh của phụ thân càng ngày càng nghiêm trọng. Phụ thân luôn luôn ho ra máu, mẫu thân mang theo phụ thân đi bệnh viện xem bệnh, trở về liền thất hồn lạc phách. Phụ thân trên mặt tái nhợt bên trong lộ ra điểm ửng hồng, hắn thần thái còn tốt, hướng về phía ta mỉm cười, sờ đầu của ta, từ trong túi áo móc ra một khối hoa quả đường đưa cho ta. Khối kia đường là táo xanh vị, ta cho tới nay nhớ kỹ mùi vị của nó. Kia là phụ thân để lại cho ta hương vị. Phụ thân rời đi vô thanh vô tức. Hắn trước khi chết ước chừng là hồi quang phản chiếu, hắn đem chính đang cho hắn nấu thuốc ta cùng mẫu thân gọi vào trước giường. A Trúc, ta phải đi, ngươi sau này thời gian phải chịu khổ. Mẫu thân một nháy mắt liền đỏ cả với mắt, nước mắt lạch cạch rớt xuống. Phụ thân lại nghĩ đưa tay sờ đầu của ta, nhưng hắn đã không có cái gì khí lực, hai tay khô héo giống như là chỉ có bao da lấy xương cốt. Tay của hắn trung quy là không có nâng lên, hắn cuối cùng nhất đứt quãng nói một câu nói, ta nghe không chân thiết, tựa như là hảo hảo còn sống. Phụ thân qua đời sau, trong thôn thúc bá đại nương nhóm hỗ trợ đem phụ thân mai táng tại thôn bên trên nghĩa địa công cộng bên trong. Nho nhỏ một cái mộ phần, ngay cả cái mộ bia đều không có. Gia chỉ còn lại có ta cùng mẫu thân. Mẫu thân nửa cái linh hồn phảng phất đều bị rút đi còn thừa lại nửa cái, là vì ta sống. Mẫu thân tốt giống biết mình sống không lâu, nàng mỗi ngày liều mạng làm việc, kiếm tiền, rồi mới tích lũy lưu cho ta. Không có qua nửa năm, mẫu thân cũng qua đời. Nghĩa địa công cộng bên trong lại thêm một cái mộ phần nho nhỏ. Ta quỳ gối mẫu thân trước mộ phần, dương mắt đã nhìn thấy bên cạnh phụ thân mộ phần. Phụ thân mộ phần thổ chưa cạn, mẫu thân lại thêm mới thổ. Thật nhiều người cảm thấy ta sống không nổi nữa. Đại đội trưởng Lý Tấn đã từng cùng Vô Tích bên kia liên lạc qua, muốn cho ta về Vô Tích đi. Đáng tiếc ta ở bên kia căn bản không có bất luận cái gì thân thuộc, cho nên cũng không có người tiếp thu ta. Dừng lại giày vò qua sau, ta còn là lưu tại Lý Gia Pha chuồng bò bên trong. Ra hai gian thấp bé phòng nhỏ càng phát quẩn cũ bé, ta co lại ở trong nhà, nghe ngoài phòng mấy người trầm thấp thương lượng tương lai của ta. 7-8 tuổi hài tử, mình chỗ nào có thể sinh hoạt? Ai? Một trận thật dài thở dài. Ngọc Lương thúc nửa ngày sau nói, trong mây huynh đệ đối ta có ân cứu mạng, hiện tại cái đôi này cũng bị mất, ta liền lẽ ra nên nuôi Nhược Nhược. Đại đội trưởng, ngươi yên tâm đi, Nhược Nhược sau này chính là ta con gái ruột. Ta trong phòng yên lặng nghe, trong lòng tính toán, Ngọc Lương thúc nhà thời gian cũng không dễ chịu, nếu là lại thêm ta há miệng. Quả nhiên, đề nghị của hắn bị đại đội trưởng bác bỏ. Hiện tại nhà ai thời gian đều không tốt qua, thêm một cái miệng liền nhiều một phần nhai cốc. Ta nhìn không bằng như vậy đi, ta đi cấp Ninh gia tiểu nha đầu xử lý cô nhi phụ cấp, trong thôn lại cho nàng một phần lương thực, tất cả mọi người giúp thừa dịp, luôn có thể đem nàng nuôi lớn. Đại đội trưởng giải quyết dứt khoát, không có người lại có dị nghị. Cuối cùng nhất, đại đội trưởng còn thanh âm nghiêm túc đối đám người cường điệu, đứa nhỏ này số khổ, vốn là thành phố lớn người, hiện tại rơi vào ta Lý gia pha đó chính là ta Lý gia pha người. Các ngươi ai cũng không thể bài ngoại, cũng không cho phép khi dễ nàng. Nếu để cho ta biết nhà ai vợ con khi dễ nàng, thử. Ta chụp các ngươi nhà ai lương thực. Những năm tháng đó, lương thực chính là mệnh. Có đại đội trưởng, quả nhiên không người nào dám trêu chọc ta. Ta mỗi ngày sáng sớm giúp Ngọc Lương thúc làm việc, hắn cắt cỏ, ta liền cho hắn đem cỏ đều đốt thuận, phóng tới chát đao phía dưới. Ngay từ đầu hắn không để cho ta làm việc, luôn luôn nước mắt rưng rưng để cho ta đi tìm Lan Hoa thì chơi. Kỳ thật, ta cũng thật muốn đi chơi, nhưng là mẫu thân qua đời trước căn dặn ta không dám quên. Mẫu thân nói, con của ta, sau này ngươi chính là không có cha không có mẹ nó hải tử, ngươi phải thật tốt sống sót, cần nhanh một chút, có nhãn lực gặp một điểm, có người khi dễ ngươi, ngươi trước hết nhìn xuống, chậm rãi chịu chờ ngươi trưởng thành liền tốt. Ta không dám không kiếm sống, bởi vì ta không dám đánh cược Ngọc Lương thúc lương tâm sẽ kéo dài bao lâu, cũng không dám cược Lý Gia Pha tất cả mọi người thiện tâm sẽ kéo dài bao lâu. Ta tận lực để cho mình biến thành người tàng hình, nhiều làm việc, ít nói chuyện, cũng xưa nay không đi trường học đọc sách. Làm như vậy chỉ có một cái chờ mong, đó chính là tại phía sau vận động bên trong ta có thể không nhận qua đời cha mẹ thân phận tác động đến. Sự thật chứng minh loại này sách lược là chính xác. Ta quả nhiên coi như thuận lợi sống đến 12 tuổi. Mấy năm này, ta không chỉ có bởi vì làm việc nhà nông mà luyện được một nhóm người khí lực, cũng không có bởi vì không lên học làm trễ mải học tri thức. Phụ thân lưu lại những sách kia đã bị ta lông bên. Chương 625, phiên ngoại 4 yến kinh sinh hoạt, chương 625, phiên ngoại 4 yến kinh sinh hoạt. Phụ thân thường nói, Khổng Tử thân cao 1m9, là vị Khổng Vũ hữu lực sơn đông đại hán, dạng này người, lại mang theo 3000 môn đồ, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Hắn muốn giảng đạo lý, ai dám không nghe đâu. Dù sao Khổng Tử lão nhân ra ông ta không chỉ có thể truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc, còn hiểu sơ chút quyền cước. Phụ thân tại thời điểm liền chú ý để cho ta rèn liên thân thể, phụ mẫu đều đi sau này, ta liền càng thêm chú ý, cùng Ngọc Lương thúc học một chút giã lộ phương pháp đánh nhau. Cũng may mắn ta hiểu những này giã lộ phương pháp đánh nhau, không phải ta tại Như Quan cùng Lưu Bảo Bảo trong tay sẽ không trèo chống đến hướng đông tới cứu ta. Kỳ thật, ta phát hiện ta bị người theo dõi đã có mấy ngày. Ta lúc đầu nghĩ là tìm Ngọc Lương thúc tại thời điểm, cho bọn hắn một bài học. Có thể để ta không nghĩ tới chính là, bọn hắn như vậy nhanh liền xuất thủ. Ngọc Lương thúc đi trong huyện thành mua thú dược đi, những người khác xuống đất làm việc mà. Chuồng bò bên trong không có một người, ngoại trừ ta cùng kia hai cái xuất sinh. Ta lúc ấy chỉ cảm thấy một trận tuyệt vọng. Ta cùng hai cái nam nhân trưởng thành ở giữa lực lượng cách xa để cho ta không có bất kỳ phần thắng nào chạy ra ma trưởng của bọn họ. Có thể là người tại tuyệt cảnh thời điểm, đầu não sẽ chuyển động càng nhanh, ta một nháy mắt liền nghĩ đến người Lý gia. Những ngày này là Lý Tấn nhà cho heo ăn, ta chỉ cần kéo tới bọn hắn đến, rồi mới lại làm ra chút động tĩnh đến, lấy Lý gia tính của người bản tính, chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ta hết sức cùng kia hai đầu xúc sinh tại trong lời nói của nhau, thế nhưng là cũng không lâu lắm, bọn hắn liền không kiên nhẫn được nữa. Như quang giống như uống rượu, cái kia bóng mỡ trên mặt lộ ra không kiên nhẫn. Ta hiện tại còn nhớ kỹ hắn nói một câu, nhanh đưa nàng làm, không thể để cho nàng rời đi ta thôn. Khi đó ta vẫn không rõ hắn là ý gì, chỉ là loáng thoáng cảm thấy là lạ. Đương nhiên, sau đó ta đã biết hắn tại sao như thế nói. Lưu Quang cùng Lưu Bảo Bảo hai người không còn kiên nhẫn cùng ta của nhau, ta không thể làm gì khác hơn là liều mạng chống cự. Bọn hắn cũng không ngờ tới ta một cái tiểu nữ hài như vậy mà có thể dạy vào hai người bọn họ trong lúc nhất thời đến không được tay. Nhưng khí lực luôn có dùng hết thời điểm, ngay tại ta coi là rốt cuộc không cứu nổi thời điểm, bên ngoài đột nhiên có loáng thoáng tiếng nói chuyện truyền đến. Đôi này với ta tới nói đâu chỉ với tiên nhạc lọt vào tai. Ta đem hết khí lực toàn thân hô kêu ra tiếng. Quả nhiên, hướng đông tới. Hắn không biết, hắn lúc ấy xuất hiện thời điểm, phía sau là trời chiều vàng nóng ánh dư huy, sấn hắn giống thiên thần hạ phàm. Ta được cứu. Làm ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đại đội trưởng vậy mà một chút cũng không có làm việc thiên tư, hắn thật thay ta báo cảnh sát. Sau này đủ loại, như là Lưu Quang cùng Lưu Bảo Bảo phụ mẫu khóc lóc gom sòm ở Mỹ, cũng đều bị đại đội trưởng chế trụ. Nhất làm cho người buồn cười vẫn là Lý Vạn Thị, nàng vậy mà bởi vì thu người ta một điểm chỗ tốt liền đến thuyết phục ta gả cho Lưu Bảo Bảo. Ta là thật không nghĩ tới, đại đội trưởng lại có dạng này một cái nương. Cái này thật là nên được bên trên câu kia tục ngữ, xấu chúc sinh tốt măng. Có thể là khổ tận cam lai, trận này đại nạn qua sau, cuộc sống của ta chậm rãi biến tốt một chút. Ta cũng chậm chậm cùng hướng đông, Gia Bảo, Trinh Trinh tỷ, Tiểu Bình, Tiểu Yến tử quen thuộc. Đây là rất có ý tứ người một nhà. Ta tại đi cùng với bọn họ thời điểm, luôn cảm thấy cái này băng lãnh thế giới nhiều một tia ôn nhu. Cũng không lâu lắm, ta thân sinh ông ngoại vậy mà tìm được ta, ta từng tại trong lời nói thăm dò qua, hắn giống như cũng không biết mẫu thân của ta tại trước khi chết cho hắn gửi qua một phong thư. Đúng vậy, mẫu thân của ta Vương Trúc, tại nàng trước khi đi thế trước, cho nàng đoạn tuyệt quan hệ thật lâu phụ thân đi một phong thư ủy thác. Mẫu thân nói với ta, ông ngoại nhất định sẽ tới tiếp ta. Nàng còn lưu lại cho ta nhà ông ngoại địa chỉ. Chỉ là ta chờ thật lâu, đều không gặp hắn tới đón ta. Lúc này, hắn ngược lại đã tới. Ta không hỏi cái gì, trực tiếp đi theo ông ngoại đi Yên Kinh. Ngoại trừ nghĩ tới càng an ổn dễ dàng một chút sinh hoạt, ta cũng tương tự nghĩ cha một chút, đến cùng là ai nhận được mẫu thân của ta lá thư này. Còn có, Lưu Quang cùng Lưu Bảo Bảo đến cùng phải hay không thụ một ít người sai xử. Ngọc Lương thúc cùng Ngọc Lương thầm thầm, Tố Phương thầm thầm cùng Trinh Trinh tỷ bọn hắn đều rất không nỡ ta. Bọn hắn như vậy thiệt lương, sợ ta đi Yên Kinh chưa quen cuộc sống nơi đây thụ ủy khuất, cho ta nhét không ít tiền. Kết quả chính như bọn hắn nghĩ, ngay từ đầu, Yên Kinh thời gian cũng không dễ vượt qua. Ông ngoại có công việc, mỗi ngày đều bệ bộn nhiều việc, liền xem như ngày nghỉ lễ cũng khó nghỉ được. Ra đều là Khương Di bà ngoại làm chủ, nàng còn có một cái cùng ta đại nữ nhi Chu Ngọc Ngọc. Chu Ngọc Ngọc mỗi lần nhìn thấy ta đều giống như là lãnh địa bị xâm lấn thú nhỏ, nhai răng niết miệng, toàn thân lông đều nổ. Đây chính là đứa bé. Cứ việc chúng ta lớn, nhưng cái này từ nhỏ kiểu sinh quán dưỡng tiểu cô nương, không có nhận qua một tia sinh hoạt lòng đồng cha tấn tiểu cô nương, trong mắt ta chính là đứa bé. Hải tử không cao hứng làm ra cái đùa ác cái gì cũng rất bình thường. Không ngoài là trong trường học dẫn đầu cô lập ta, tại ta trên ghế xoa thuốc tím, tại bàn sách của ta bên trong một con rắn hoặc là một cái con góc. Nhưng những này, lại có cái gì đáng sợ đâu. Ta đã từng cùng phụ thân bán qua mật rắn, nếm qua thịt rắn, kia con góc trên đầu thiểm tô cũng là một vị dược tài nha. Đều có thể đổi tiền. Ta bất động như núi, Chu Ngọc Ngọc không nhìn thấy nàng tưởng tượng ta thét lên sợ hãi dáng vẻ, trong lúc nhất thời có chút kẻ nhạt vô vị, mất hết cả hứng. Nàng rất nhanh liền không để ý ta, toàn bộ của nàng hứng thú cùng tinh lực đều trên người Tống Đắc Ý. Hai người vội vàng yêu đương. Chu Ngọc Ngọc không để ý tới ta, Khương Di bà ngoại cũng chỉ có thể tự mình ra tay. Nói thật, Khương Di bà ngoại những thủ đoạn kia giống như đã từng quen biết, tại nhị thập tứ sử bên trên đều từng gặp. Đơn giản là trong bóng tối cho ta thua thiệt ăn, rồi mới gây ta đi ông ngoại trước mặt tầm ý, cầu cái công đạo. Ngay từ đầu có lẽ ông ngoại lại bởi vì đối ta thân mộ mỗ cùng mẫu thân ấy náy khuynh hướng ta, nhưng một lúc sau, hắn chắc chắn sẽ có không nhịn được một ngày. Huống hồ ta một nửa đường tới ngoại tôn nữ, cùng hắn mấy chục năm sau vợ so ra, tình cảm bên trên kém không phải một chút điểm. Khương Di bà ngoại hy vọng ta náo nháo đến ông ngoại phiền chán ta. Thế nhưng là Khương Di bà ngoại hy vọng ta làm sự tình, ta một kiện đều không có làm. Nhất là đương Chu Ngọc Ngọc làm một ít khiến ông ngoại dơ chân sinh khí sự tình lúc, ta ở bên cạnh khuyên giải an ủi ông ngoại thời điểm, Khương Di bà ngoại khí hai mắt đều có thể phun ra lửa. Đơn giản như cái rồng phun lửa. Ta sau lưng nghe Khương Di bà ngoại vụng trộm gọi điện thoại nói ta tuổi còn nhỏ trong lòng thâm trầm, đơn giản thật là đáng sợ. Ban đêm sắp sửa trước đó, bản thân nghĩ lại một chút, có thể để người khác như thế không cao hứng, ta thật sự là rất có bản lĩnh nha. Nghĩ được như vậy, ta ban đêm ngủ thì càng thơm. Hướng Đông thường xuyên đến nhìn ta, hắn tại Yến Kinh sinh ý làm rất tốt, trong tay cũng càng phát ra xa xỉ. Hắn cho ta không ít tiền, ta đều nhận. Luôn có trả lại hắn một ngày, ta có lòng tin này. Ta tại Yến Kinh sinh hoạt càng phát ra như cá gặp nước. Khương Di bà ngoại khí tuyết trắng trên mặt đều nhiều thêm mấy đầu nếp nhăn. Chương 626, phiên ngoại năm Bắc Quốc mùa xuân. Chương 626, phiên ngoại năm Bắc Quốc mùa xuân. Đây là ông ngoại lần thứ nhất làm ta thất vọng. hắn rõ ràng đã điều tra ra Lưu Quang cùng Lưu Bảo Bảo là thụ Khương Lệ sai sử đến hại ta, nhưng hắn lựa chọn lừa gạt ta. Hắn muốn ba phải. Bất quá cái này cũng đầy đủ chứng minh, ta mất sớm mộ mộ cùng mẫu thân, mà khác thêm cái trước xưa nay biểu hiện coi như hiếu thuận ta, tại ông ngoại trong lòng địa vị căn bản so ra kém Khương Lệ. Vứt bỏ ta đi người, hôm qua ngày không thể lưu. Bất quá ta còn vẫn không thể kinh tế độc lập, cho dù trong lòng đã đối ông ngoại thất vọng, vẫn như trước chịu đựng. Còn muốn mỗi ngày làm ra một bộ tha thứ rộng lượng lại chi kỷ bộ dáng. Xem đi, đây chính là ta, vì con sống, có thể nhịn thụ hết thảy, cũng có thể để cho mình đeo lên mặt nạ, dối trá cùng người khác lá mặt lá trái. Chỉ là ta không nghĩ tới, biến cố tới như thế nhanh. Ông ngoại bị tạm thời cách chức điều tra. Hắn bị nửa đêm tới cửa một đội cảnh sát trực tiếp mang đi. Khương Di bà ngoại tốt muốn biết chút cái gì, nàng mặc dù một mực tại khóc giống, nhưng một đôi mắt tại không ai chú ý địa phương thần sắc không hiểu. Ta nhíu mày, nhớ tới vừa rồi kia đội cảnh sát có điểm lạ lạ. Bởi vì, bọn hắn căn bản cũng không phải là phổ thông cảnh sát. Bọn hắn là quốc an. Ta chú ý tới băng tay của bọn họ bên trên viết là quốc an hai chữ. Ta lúc ấy liền cảm thấy siết chặt, ông ngoại quyền cao chức trọng, thế nhưng là bị như thế không khách khí mang đi, kia ông ngoại phạm sự tình lớn. Quả nhiên, ông ngoại bị mang đi sáng ngày thứ hai, Khương Di bà ngoại cũng bị mang đi. Ra chỉ còn lại ta cùng mắt choáng váng Chu Ngọc Ngọc. Ta cái gì cũng không làm được, chỉ có thể mỗi ngày đúng hạn trên giới học. Chu Ngọc Ngọc học cũng không nói hoài tới lên, mỗi ngày vội vàng các nơi tìm người cầu tình, thuận tiện mắng ta lang tâm cầu phế. Ta không có cái lại, kỳ thật, trong lòng ta là mơ hồ có chút đồng ý nàng thuyết pháp. Chính ta kiểm tra mình, cảm thấy mình xác thực qua với lạnh tâm lạnh phổi một chút. Ông ngoại cho dù lại không tốt, hắn cũng tại ta chật vật thời điểm đem ta nhận được bên người nuôi, ta không nên dạng này việc không liên quan đến mình. Có lẽ ta cũng hẳn là khắp nơi đi tìm người cầu tình mới là. Qua nửa tháng thẩm tra, ông ngoại cùng Khương Di bà ngoại bị lần lượt phóng ra. Không biết nửa tháng này bọn hắn kinh lịch cái gì, nguyên bản hăng hái, cái eo thẳng tắp ông ngoại vậy mà biến thân hình còn xuống, thần sắc bại bại. Khương Di bà ngoại vẫn lấy làm kiêu ngạo một đầu tóc đen vậy mà cũng hoa bạch một nửa. Chu Ngọc Ngọc một gặp bọn họ trở về, khóc kém chút ngất đi, ôm hai người không buông tay. Ta muốn lên trước vị ông ngoại, thế nhưng là Chu Ngọc Ngọc cũng không có cho ta cơ hội này. Đột nhiên gặp đại nạn, ông ngoại đối Chu Ngọc Ngọc thần sắc hòa hoãn, đối ta cũng có chút nhàn nhạt. Có lẽ hắn biết hắn không có ở đây thời điểm, ta cùng Chu Ngọc Ngọc sợ tác sở vi. Cho dù hắn lý trí bên trên biết Chu Ngọc Ngọc cái này một trận tìm lung tung người cầu tình căn bản với không có gì bổ, cũng minh bạch ta vừa tới Yên Kinh, cũng không ai như nắm. Nhưng tình cảm bên trên, quan tâm sẽ bị loạn, ai không thích hiếu thuận con của mình đâu. Ta hiểu ông ngoại hành vi. Cũng không lâu lắm, ông ngoại chức vụ toàn bộ bị rút lui, người một nhà cũng từ có cảnh vệ tiểu dương lâu bên trong dọn đi người dân bình thường trạch. Ta tại ông ngoại ngầm đồng ý hạ bị Khương Di bà ngoại chạy ra, bất quá may mắn trong tay của ta còn có một số tích xúc, đầy đủ trèo chống ta đến lên đại học. Lại sau đó sự tình mọi người liền đều biết ta tại Trinh Trinh tỷ cùng Tuấn Ba ca mời mọc, đi Lý Gia pha ăn Tết. Kỳ thật, ta ngay từ đầu là không muốn đi, thế nhưng là Tuấn Ba ca giống như rất muốn cùng Trinh Trinh tỷ cùng một chỗ ăn Tết, hắn sau lưng lặng lẽ cùng ta nói, ngươi đi, liền không hiện ta đột ngột. Ta giờ mới hiểu được, Tuấn Ba ca là muốn theo đuổi Trinh Trinh tỷ. Có thể giúp người hoàn thành ước vọng, lại có thể giải quyết trước mắt ta khó khăn, ta cảm thấy chuyện này trăm lợi mà không có một hại. Năm đó đêm trừ tịch đặc biệt náo nhiệt. Náo nhiệt ta đều có chút hoảng hốt, ta đã thật lâu không có cùng như vậy nhiều người cùng một chỗ qua Tết. Nhẹ nhõm, hài lòng, có thể buông lỏng làm chính mình. Ta lập tức liền thích loại cảm giác này. Nếu là sau này đều có thể dạng này có vẻ như cũng không tệ. Một năm kia, Bạch Dương Hà vẫn như cũ bao trùm lấy băng cứng, thế nhưng là hồng mai nhiệt liệt nở rộ, ta giống như đã tại rét đậm thấy được Bắc Quốc mùa xuân. Những ngày an nhàn của ta, cũng theo cái này mùa xuân cùng một chỗ đến. Hướng Đông đối với ta rất tốt, tựa như đối đại thân muội muội của mình đồng dạng. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, ta cũng không phải là quá muốn làm thân muội muội của hắn. Ta giống như tham luyến lên người này đem đến cho ta ấm áp cùng an tâm cảm giác. Ta có thể cảm nhận được Hướng Đông đối cảm giác của ta, thế nhưng là hắn người này chính là quá có thể nhịn. Chịu đựng, kìm nén, chính là không nói. Hắn không nói, chỉ là không ngừng tốt với ta, ta đơn giản phục hắn luôn rồi cái này lì dạ rùa. Hắn không nói, ta cũng không nói, ta liền nhìn hắn có thể chịu đến thời điểm nào. Bất quá ta cũng là khéo léo, nắm ra bảo giúp ta tùy thời dò xét có người hay không truy cầu Hướng Đông. Kỳ thật, đối với Hướng Đông, trong lòng ta không có 100% nắm chắc. Ta nghĩ đến, hắn người dáng dấp đẹp trai, vóc dáng lại cao, có tài có mạo, sợ là truy hắn tiểu cô nương có thể từ Lý Gia pha xếp tới Huệ Xuyên Huyền Thành đi. Có thể khiến người không nghĩ tới chính là, Hướng Đông bên người hoa đảo vậy mà là không. Tình báo này để cho ta vừa mừng vừa sợ, khơi dậy Hướng Đông đến, cũng càng thêm không kiêng nệ gì cả. Ta thi lên đại học cũng cùng Hướng Đông cùng một chỗ mang theo đệ muội nhóm đi ra ngoài đường dài lữ hành một chuyến. Liên chuyến này, ta càng thêm xác nhận Hướng Đông sẽ là một cái rất tốt bạn lữ. Chỉ là, hắn tại sao còn không cùng ta thổ lộ đâu? Ngoại trừ ta buồn bực chuyện này, Lý Gia những người khác cũng đều hiếu kỳ muốn chết, thế nào Lý Hướng Đông xưa nay làm việc mà lôi lệ phong hành, đến trung thân đại sự, ngược lại lệ mà lệ mề, do dự dự. Ngày này, Hướng Đông cầm một nắm lớn mùa đông mất kim hương tới tìm ta. Ta lập tức trong lòng vui mừng, trên mặt nhưng vẫn là một bộ bình thường bình tĩnh bộ dáng, chỉ còn chờ hắn thổ lộ. Thế nhưng là, hắn lại muốn lần sau sẽ bàn. Quả thực là tức chết ta rồi. Ta thật sự là chịu không được hắn cái này dạy vò khốn khổ sức lực trực tiếp cùng hắn biểu bạch. Kẻ ngu này, vui vẻ đều sẽ không nói chuyện. Trong lòng ta chua xót khó chịu, cả trái tim mềm rối tinh rối mù, người này à, cuối cùng là của ta. Chúng ta cùng một chỗ thật nhiều năm, từ bản khoa đến thạc sĩ, lại một mực đọc được tiến sĩ sau, chúng ta còn chưa có kết hôn. Hướng Đông cảm thấy, ta không nên bởi vì gia đình ảnh hưởng sự nghiệp, hắn muốn cho ta tại bầu trời của mình bên trong, thỏa thích ngao du. Ta cảm kích ủng hộ của hắn, cũng đồng dạng chân quý ta việc học. Chúng ta kết hôn thời điểm, hắn đều 30 tuổi ta cũng 28 tuổi. Niên đại đó, tuy nói chính sách hiệu triệu mọi người kết hôn muộn, mà nếu hai chúng ta lớn như thế linh ý nguyên rất ít. Cưới sau thời gian cùng trước hôn nhân cũng không có cái gì biến hóa. Công công bà cũng không tham gia cùng cuộc sống của chúng ta, chị cô em chồng cùng tiểu thúc tử đều là từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên, quan hệ tốt vô cùng. Hướng Đông cũng không câu ta làm cái gì, ta lúc nào cũng có thể đi công tác, hắn liền yên lặng giúp ta chuẩn bị tốt hết thảy. Sau đó có Tô Tô cùng Đường Đường, cũng là Hướng Đông chiếu khán nhiều một ít. Có một lần, hắn dâu ngủ Đường Đường cùng Tô Tô sau, về phòng ngủ nhìn thấy đang xem sách ta sau, ôm chặt lấy ta. Hắn tiến đến bên thai ta nhẹ nói, cảm ơn ngươi, nhược nhược. Ta chăm chú về ôm lấy hắn. Cảm ơn ngươi, cho ta một ngôi nhà. Chương 627, phiên ngoại 6 thất tinh Liên Châu. Chương 627, phiên ngoại 6 thất tinh Liên Châu. Những ngày gần đây, Hướng Đông mỗi ngày trừ ăn cơm ra đi ngủ đi nhà xí, còn lại tất cả thời gian đều dùng để dựa bàn đọc sách. Biết hắn như thế nhiều năm, cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn như thế dụng công qua. Ngay cả Tô Tô cùng Đường Đường đều không để ý tới. Hai đứa bé cùng ta cáo trạng, ta cũng sinh lòng hiếu kỳ, thế là tại Hướng Đông đi tắm rửa thời điểm, mở ra hắn đang xem sách. Song song vũ trụ, lượng tử cơ học, dây cung lý luận, màng lý luận, thầy sẽ bỏ sự không chắc chắn nguyên lý, tiết đinh cách mẹo. Những thứ này, ta nguyên lai tưởng rằng hắn nhìn chính là một chút kinh doanh tương quan thư tịch, hoặc là cái gì phong tục tiểu thuyết, lại vạn vạn không ngờ tới Hướng Đông nhìn lại là những này chuyên nghiệp thư tịch. Hắn lại còn dùng màu sắc khác nhau bút rõ ràng rành mạch làm mực ký. Ta ngay tại đọc qua thời điểm, đột nhiên nghe thấy một tiếng trầm trầm tiếng ho khan. Khụ khụ. Ta vừa nhấc mắt, Hướng Đông đang đứng tại cửa ra vào. Hắn tuy nói niên kỷ tiếp cận chứng trạng, khả năng bởi vì rèn liên nguyên nhân, thân hình của hắn vẫn như cũ rất tốt. Vai rộng hẹp eo đôi chân dài, tóc đen nhánh mặt trên còn có giọt nước. Hẳn là một fan mỹ nhân đi tắm đổ. Ta trong lúc nhất thời hô hấp loạn mấy cái tiết tấu. Hướng Đông mấy bước đi tới, đem ta chống đỡ tại bên bàn đọc sách, trầm thấp mà cười cười nói, thế nào? Cuối cùng nhịn không được. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, một chút cũng không có bị bắt bao giác ngộ. Ngươi thời điểm nào đối cái này cảm thấy hứng thú? Ngươi không yêu ta, ta đều nghiên cứu thật lâu rồi. Hướng Đông xẹp xẹp miệng, như thế tết kỷ người làm nũng lại còn có chút đáng yêu. Hắn một dạng này, ta đầu góc liền có chút mơ hồ. Mơ hồ, mơ hồ, trong mắt liền chỉ còn lại hắn ba ba không ngừng nói bị khuất môi đỏ. Ngươi bây giờ trong lòng ngoại trừ gây giống chính là nghiên cứu khoa học, ta cùng hài tử tính cái gì nha? Ngươi vì tiếp lông cuốn hoa điện thoại, đặt vào ta. Ô ô ngươi lại dạng này. Ngoài cửa sổ ánh trăng như nước. Ta mệt đã cả ngón tay đều không muốn nhúc nhích căn bản không có chú ý tới ngoài cửa sổ đột nhiên sáng lên bầu trời, liền nặng nề ngủ thiếp đi. Trong mộng thế giới tốt chân thực. Bất quá ta giống như không phải ta nói xác thực hơn, ta lấy một cái bên thứ ba thị giác thấy được khi còn bé ta. Trung bò, đói khát, khốn đốn sinh hoạt, còn có lập tức sẽ qua đời phụ mẫu. Ta ở bên cạnh nhìn xem, các thân thể sẽ lấy khi còn bé ta các loại cảm thụ. Ta ý đồ trợ giúp nàng, thế nhưng là ta căn bản không có biện pháp đụng vào bất luận kẻ nào, cũng vô lực cải biến bất cứ chuyện gì. Trong mộng thế giới phảng phất tốc độ chạy rất nhanh, khi còn bé ta rất nhanh liền trưởng thành một cái duyên dáng yêu kiều đại cô nương. Món kia đang sợ sự tình vẫn là phát sinh. Lần này không có người cứu giúp, Lưu Quang cùng Lưu Bảo Bảo hai cái xuất sinh đạt được. Ta cuộn lại ngồi ở trên giường, trên mặt đều là bị đánh máu ứ động, khóe miệng có vết máu. Lưu Quang cùng Lưu Bảo Bảo hai người mặc quần áo tử tế sau, đem một đầu dây gai ném tới trước mặt ta. Tiểu nha đầu, hôm nay ngươi xem như hủy. Ngươi nếu là còn muốn bảo tồn một chút mặt mũi, liền tự mình kết thúc đi. Bọn hắn nói xong cũng đi chờ tới cửa thời điểm, Lưu Bảo Bảo đột nhiên quay đầu, ngươi biến thành quỷ cũng đừng oán chúng ta, đều tại ngươi phá hư nhà khác đỉnh. Lông mày của ta nhíu thật chặt, một trái tim phảng phất bị vạn cái lông châu châm nhỏ hùng hăng đâm đi lên, rầm rập đau. Ta muốn ôm lấy ta nói cho nàng, hảo hảo còn sống, chỉ có còn sống mới có thể báo thù. Tử vong cũng không phải khiến người giải thoát phương pháp. Thế nhưng là ta cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn ta ánh mắt chết lặng cầm lấy cây kia dây gai. Chương 628, phiên ngoại thất thất tinh liên tiếp, tục. Chương 628, phiên ngoại thất thất tinh liên tiếp, tục. Dây gai rất thô ráp, là người trong thôn mình xoa. Ta nhìn nàng chậm rãi đứng lên, rồi mới từng bước một đi đến một cái gô ghế trước. Không, không muốn. Ta lập tức đau lòng như cắt. Kẻ ngu này, chẳng lẽ lại nàng thật đúng là muốn dựa theo người khác nói dẫm lên ghế, đem dây gai treo đến trên xà nhà đi treo ngược không thành? Không, không phải lên sâu a. Chỉ gặp nàng đi từ từ qua gỗ ghế, rồi mới đi đến một cái đơn sơ tủ quần áo trước, mở ra cửa tủ, từ bên trong xuất ra một kiện nam nhân áo. Kia là phụ thân qua đời trước thích mặc một kiện áo. Nàng mặc vào phụ thân quần áo, đem mình gói kỹ lưỡng, cũng đem vừa rồi những cái kia không chịu nổi bao lấy cực kỳ chặt chẽ, lại thoảng qua sửa sang một chút rối tung tóc, lau một hạ vết máu ở khóe miệng. Nàng rẽ đường nhỏ đi cục công an huyện, đi báo án. Ta thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ta liền biết, nàng thế nào khả năng bị khi dễ liền đi chết đâu. Coi như đi chết, cũng là để bọn hắn đi chết. Ta định định tâm thần, tiếp tục xem trong ngộng cảnh một cái khác ta. Tình cảnh chuyển đổi, đến Huệ Xuyên Huyền cục công an. Nàng ngồi đối diện hai cảnh sát, một già một trẻ, ta nghe bọn hắn lẫn nhau xưng hô, giống như một cái họ Hách, một cái họ Trương. Bọn hắn cũng không có đem lời nàng nói ghi chép lại, ngược lại cái kia họ Hách cảnh sát dùng một loại có chút ngoạn vị trên ánh mắt hạ quét mắt nàng một lần. Kia ánh mắt mang theo sáng loáng ác ý, ta không tự chủ nhíu mày. Cảnh sát đồng chí, mời các ngươi lập tức giúp ta nghiệp thường, cố định chứng cứ. Nàng hiển nhiên cũng chú ý tới hắn ánh mắt bất thiện, mở miệng nói ra. "Xuy." Họ Hách cảnh sát đột nhiên sủi cười một tiếng, "Cố định chứng cứ? Cố định cái gì chứng cứ? Tuổi con nhỏ, miệng bên trong cái gì nói đều có ý tốt nói ra. Ta báo án, Lưu Quang cùng Lưu Bảo Bảo cưỡng gian ta. Mặc dù trên mặt nàng biểu lộ còn có thể cố nén giữ vững bình tĩnh, thế nhưng là thanh âm đã run rẩy, một đôi tay nắm thật chặt cùng một chỗ, đốt ngón tay trắng bệch. Muốn kiểm tra Lưu Quang cùng Lưu Bảo Bảo lưu lại dịch thể loại lời này, vẫn là cũng không nói ra miệng. Họ Hách cảnh sát hề hoải từ nay về sau ngửa mặt lên, tựa lưng vào ghế ngồi, không chút kiêng kỵ đánh giá nàng trắng muốt trên khuôn mặt nhỏ nhắn xanh một miếng tử một khối vết thương, rồi mới cười đối bên cạnh cảnh sát thâm niên nói ra: "Người xem một chút, bình thường tiểu cô nương đụng phải loại chuyện này, xấu hổ đều mắc cỡ chết được, ai còn có tâm tư đến báo án?" Chậc chậc, còn cố định chứng cứ. Chậc chậc, lời này ngươi có ý tốt nói, ta đều không có ý tứ nghe. Họ Trương cảnh sát có chút nghe không nổi nữa, chặn đứng lời đầu của hắn, dựa theo quy định là trước tiên cần phải cố định chứng cứ, đã người ta đều báo án. Trương cảnh quan nói còn chưa dứt lời, Hách cảnh sát liền tiến đến hắn trước mặt nói đến thì thầm. Ta nhạy cảm chú ý tới Trương cảnh quan biểu lộ biến hóa, trong lòng đống nhiên trầm xuống. Quả nhiên, Hách cảnh sát nói xong về sau, Trương cảnh quan cầm lấy mũ kẹp đi, nhanh nhẹn thông suốt đi ra ngoài. Trương cảnh quan: "Ồ, a, ta đi ra phương tiện một chút, thuận tiện một chút." Trong phòng rất nhanh chỉ còn sót hai người. Hách cảnh sát đi đến trước gót chân nàng, túi người, mặt mày lạnh lùng, ngựa khí giống như là tôi lấy vụ băng. "Đừng dày vò ngươi một cái không cha không mẹ cô nhi, ngăn cản con đường của người khác, im mắng chết rồi, nhiều sạch sẽ a. Ngươi báo cảnh hữu dụng không? Ta nói thật cho ngươi biết, ngươi chính là báo đến dặm, trong tỉnh cũng một chút dùng không có." Nàng bị tức đến phát run, nhưng đầu góc lại càng phát ra thanh tỉnh, "Ta đắc tội người nào?" Hách cảnh sát lông mày nhướng lên, ánh mắt nghiêng ngẫm, "Đúng vậy a, ngươi đắc tội người nào?" Trong lòng ta loáng thoáng có một cái phỏng đoán, thế nhưng là lại không muốn thừa nhận. Thời gian chậm chậm trôi qua, ngay tại nàng nôn nóng bất an thời điểm, cửa ẩm lập tức được mở ra. Lịch chơi chiều ánh sáng, nhìn lại, trong lòng ta run lên. Lang Nhu Quang cùng Lưu Bảo Bảo. Nàng ra sức dãy rủa không muốn bị hai người kia mang đi, muốn gây nên cục công an chú ý của những người khác. Thế nhưng là không biết tại sao, lớn như vậy cục công an vậy mà không có bất kỳ ai. Nàng liền như thế bị Nhu Quang cùng Lưu Bảo Bảo mang đi, bị bọn hắn nhốt tại một cái vứt bỏ thổ trong phòng. Phòng đất tử hẳn là rất lâu không có người ở, nàng đi vào liền dâng lên một trận thổ sương ngủ, hắc nàng không ngừng ho khan. Nhu Quang ngồi xổm người xuống, vươn tay bóp lấy cổ của nàng, hung tợn nói: "Ngươi rất có thể nhịn à, còn dám đi báo cảnh. Ta nói thật cho ngươi biết đi, có người không muốn để cho ngươi rời đi Lý Gia Pha, ngươi liền không thể rời đi một bước." Nàng chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, cả khuôn mặt đỏ lên, trước mắt buốc lên kim tinh. "Ai? Đến, ngon mượn, là ai?" Nhu Quang khả năng sợ nàng bị hắn bóp chết, cuối cùng vung lòng tay ra. Nàng miệng lớn hô hấp lấy không khí, nhưng trong lòng càng phát ra thanh minh, Nhu Quang chỉ muốn để chính nàng đi chết. Hắn tạm thời không dám giết nàng, chỉ cần nàng còn sống, đến lúc đó cùng Ngọc Lương thúc cùng đại đội trưởng gặp mặt. "Tiểu nha đầu, không nên nghĩ đi tìm người khác hỗ trợ, ngươi có thể tìm ai?" "Lưu Ngọc Lương, Lý Tấn." "Ha ha 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 ha." Nhu Quang phảng phất biết nàng đang suy nghĩ cái gì, càn rỡ cười một tiếng, "Ngươi cảm giác bọn hắn có thể giúp ngươi? Hai cái lớp người quê mùa." Nhu Quang hung tợn nhìn qua nàng, "Ngươi nếu là không nghĩ để bọn hắn đi theo ngươi cùng một chỗ không may, tốt nhất đừng đi tìm bọn họ." Trong lòng ta sợ hãi cả kinh, liền nghe Nhu Quang tiếp tục nói, "Người ở phía trên muốn nghiền chết bọn hắn liền cùng nghiền chết một con kiến đồng dạng đơn giản." Nàng đột nhiên giống một con xì hơi khí cầu. "Đúng a? Nếu là thật như ta cùng nàng châu nghĩ như vậy, Ngọc Lương thúc cùng đại đội trưởng lại có thể ra sao đâu? Tựa như là vì cho nàng nghiệm chứng cái gì, lúc đầu đại đội trưởng nói xong đi ngũ đạo Hà công xã trạm bơm công việc thất bại. Đó lấy, Ngọc Lương thúc khuê nữ Lan Hoa tỷ tỷ tại cung tiêu xã công việc cũng thất bại. Trong nháy mắt đó, nàng cảm thấy tuyệt vọng. Cái kia đại thủ phiên Vân Phúc Vũ, nàng lại có thể làm gì sao đâu? Ta nhìn một trận đau lòng. Một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, đột nhiên gặp đại nạn, tứ cố vô thân, lại bị người dạng này đe dọa, nàng có lẽ ngay từ đầu còn muốn lấy muốn không thèm đếm xỉa, thế nhưng là đối mặt Lưu Ngọc Lương cùng Lý Tấn hai nhà người gặp hết thảy, nàng còn có thể thông suốt ra ngoài sao? Nàng có thể thông suốt ra ngoài mình, nàng có thể đem đối với mình người tốt cũng không thèm đếm xỉa sao? Quả nhiên, nàng thỏa hiệp. Thậm chí, nàng không để ý Ngọc Lương thúc, Ngọc Lương thẩm, còn có đại đội trưởng người một nhà khuyên can, gả cho Lưu Bảo Bảo. Ta nhìn nàng gả cho Lưu Bảo Bảo sau liền cự tuyệt cùng Lưu Ngọc Lương, đại đội trưởng hai nhà tiếp tục lui tới, lại chịu mệt nhọc làm việc nhà, mặc cho đánh mặc cho mắng, dịu dàng ngoan ngoãn như cùng một con cừu nhỏ, trong lòng không khỏi một trận khổ sở. Nhưng cái này khổ sở bên trong lại xen lẫn một tia bất an. Quả nhiên, đương ta nhìn thấy nàng đem nguyên một bao thuốc chuột vung đến một nồi hầm thịt gà bên trong lúc, trong lòng bất an cuối cùng được chứng minh. Hầm thịt gà tư vị nặng, có thể đầy đủ che đậy kín thuốc chuột mùi vị khác thường. Lưu gia người thật lâu đều không khai trai, khó được ăn một nồi thịt gà, nàng có thể xác định Lưu gia người sẽ ăn sạch. Lưu gia người quả nhiên ăn rất ngon, ngay cả xương gà đều lắm điều sạch sành sanh, nhai nát ăn hết. Độc phát rất nhanh. Lưu Bảo Bảo cùng Cải Phượng cha ăn nhiều nhất, hai người bọn họ dẫn đầu đau bụng, nôn mửa, toàn thân run rẩy. Không đợi Cải Phượng nương đi qua chiếu cố trượng phu nhi tử, nàng cũng đau ngồi sập xuống đất. Cải Phượng không ở nhà, gia liền chỉ còn lại một cái chỉ ăn dưa muối đầu ninh lực nhược game đẹp ngồi. "A, đau, đau bụng. Tiểu tiện nhân, nhanh, nhanh đi tìm người." Độc nhẹ nhất Cải Phượng nương hướng về phía ninh lực nhược hữu khí vô lực nói. Ninh lực nhược quả nhiên đứng lên, hướng phía cửa đi ra ngoài. Cải Phượng nương thở một hơi dài nhẹ nhõm, thế nhưng là lập tức trừng lớn sung huyết con mắt. Ninh lực nhược không có ra ngoài tìm người cứu bọn họ, mà là đem đại môn buộc lên. Lưu Bảo Bảo trơ mắt nhìn ninh lực nhược từng bước một đi tới, rồi mới đi đến trước mặt hắn, dùng loại ánh mắt nhìn người chết nhìn xem hắn. "Ngươi, ngươi nghĩ làm cái gì?" Ninh Nhược Nhược dùng trong tay cây quạt vỗ vỗ Lưu Bảo Bảo mặt, còn không biết sao. "Ngu xuẩn, ngươi hạ độc, thiện nghi các ngươi." Ninh Nhược Nhược an tĩnh ngồi trong phòng, nhìn xem Lưu gia ba người chậm rãi khí tuyệt bỏ mình. Ta nhìn trong một cảnh, cái kia sắc mặt trắng bệnh Ninh Nhược Nhược, một trận đau lòng. Ninh Nhược Nhược nhìn lên trước mặt ba người không nhúc nhích, muốn đứng lên, thế nhưng là nửa ngày đều không thành công. Nàng hít sâu một hơi, cuối cùng đứng lên. Nàng đi tự thú. Một nhà ba người thảm tao diệt môn, hung thủ lại là vị thành niên con dâu. Cái này bạo tạc tính chất tin tức như là mọc ra cánh, nhanh chóng truyền khắp cả nước. không ít phóng viên nghe theo gió mà đến phỏng vấn ngay tại câu lưu bên trong linh lực lượng. Mà bị nàng tĩnh tâm giữ thật lâu chứng cứ cũng cuối cùng giao cho giám thu chứng cứ trong tay người. Một giấc chiêm bao tỉnh lại, ta toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi. Trái tim phanh 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 không ngừng nhảy, phản phất muốn nhảy ra. Ta chậm thật lâu, mới một lần nữa cảm thấy hiện thực thế giới. Ta vươn tay, sờ lên hướng đông dựng tại trên người ta cánh tay, cái này mới có một loại an tâm cảm giác. Lơ lửng ở giữa không trung hồn chậm rãi rơi xuống đất. Thế nào rồi? Lại thấy ác mộng. Hướng đông bị ta đánh thức, mở ra đèn áp tưởng, mở nhạt ánh đèn dịu dịu dưới, hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng. Thế nào ra như thế nhiều mồ hôi? Hắn rời giường đi phòng vệ sinh đầu một khối khăn lông ướt, cẩn thận giúp ta lau trên người mồ hôi. Hướng đông, khi đó, nếu như ngươi không có Tử Như Quang cùng Lưu Bảo Bảo trong tay cứu ta, ta có thể hay không? Hướng đông đánh gãy ta, một đôi ôn nhu nhưng lại ánh mắt kiên định nhìn qua ta. Thế nào lại nghĩ tới bọn hắn tới? Bọn hắn đã chết. Có ta ở đây, không ai có thể tổn thương ngươi. Hắn tại trên trán của ta nhẹ nhàng rơi kế tiếp hôn. Ta thuận thế ôm hắn, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nỉ non. Cảm ơn ngươi, đã cứu ta. Chương 629, phiên ngoại bắt chân tiếp, chương 629, phiên ngoại bắt chân tiếp. Một số năm sau, Khâu đạo trưởng Trường Xuân xem đã xa gần nghe tiếng, đi cầu quẻ tố pháp sự người cũng càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, trong đó không thiếu một chút quan lớn hiền quý, tân tấn phú hảo. Khâu đạo trưởng quẻ cũng càng ngày càng quý, hiện tại lão nhân già ông ta bói toán chỉ xem duyên phận. Duyên phận đến bói một quẻ, duyên không được chia, gặp cũng không thấy. Lý Hướng Đông tự nhiên không ở tại liệt, hắn là có thể tùy thời nhìn thấy Khâu đạo trưởng. Bất quá, hắn không có cái gì nghi bói. Hắn càng không muốn hỏi, Khâu đạo trưởng lại càng lòng ngưỡng ấy, muốn cho hắn đến bên trên một quẻ. Bất quá bói toán loại chuyện này, người bị hại không tâm tư, hắn coi như cưỡng ép buộc cũng mất linh. Khâu đạo trưởng đều ở Lý Hướng Đông bên thai lại ngại, Lý Hướng Đông phiền muộn không thôi. Ngày này hắn đột nhiên giật mình, bắt lấy Khâu đạo trưởng, ngươi cho ta buộc một quẻ đi. Khâu đạo trưởng nghe xong lời này, đầu tiên là không thể tin phản hỏi nói, cái gì? Ngươi để cho ta cho ngươi bói toán, ta không nghe lầm chứ? Không nghe lầm, buộc không buộc. Buộc 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 buộc. Khâu đạo trưởng cười hắc hắc, trở lại liền đi cầm mình mai rùa cùng đồng tiền. Khâu đạo trưởng hưng phấn ngồi tại bồ đoàn bên trên hỏi Lý Hướng Đông, ngươi muốn hỏi cái gì? Lý Hướng Đông muốn hỏi cái gì đâu? Trong lúc nhất thời cũng không nói lên được. Quốc vận sao? Không cần hỏi, đời này quốc vận so đời trước còn muốn vượng. Chính hắn đâu, cũng không cần thiết hỏi, người nhà khỏe mạnh, sự nghiệp có thành tựu, không nói vạn sự trôi chảy, đó cũng là 9999 sự tình tùy tâm. Giúp ta bước một chút, Lý gia pha thôn vận như thế nào? Lý gia pha thôn vận như thế nào? Một số năm sau, năm 1998 khủng hoảng kinh tế, năm 2008 toàn cầu khủng hoảng tài chính, Lý gia pha kinh tế tập thể trải qua khó khăn chắc trở, suýt nữa phá sản, lại tại tràn ngập nguy hiểm biên giới bị kéo lại. Từ thô phóng lao động dày đặc hình xí nghiệp chuyển biến thành kỹ thuật dày đặc hình xí nghiệp, phát triển lục sắc nông nghiệp cùng khách du lịch, trước với quốc gia làm được đằng lồng đổi chim. Lý gia pha kinh tế tập thể từ đầu đến cuối ngật đứng không ngã, làm thành một khối biển chữ vàng. Những năm này, trong thôn tự nhiên cũng không ít có tiểu tâm tư người. Vô số phong vân lôi cuốn lấy tư tâm tư dục, trên Lý gia pha diễn thăng trầm. Cũng mặc kệ làm sao, chỉ cần có Lý Hướng Đông tại, liền không ai có thể lật ra cái gì sóng to gió lớn tới. Kỳ thật, sau đó Lý Hướng Đông còn muốn lại đi tìm Khâu đạo trưởng bốc một lần quẻ, cũng là nghĩ hỏi một chút, hắn về sau, Lý gia pha nên như thế nào đâu. Bất quá ý nghĩ này vừa lên, liền bị chính hắn bóc tắt. Tô Tô cùng Đường Đường đã lớn lên một cái đi cấp nhị tân đọc tiến sĩ, một cái đi Tây An đọc tiến sĩ. Lý Quốc Khánh Hải tử nhỏ một chút, năm nay cũng đã 18 tuổi đang muốn thi đại học, đứa nhỏ này lập chí muốn học thương nghiệp quản lý, học tập không tệ, đoán chừng cũng có thể thi cái trường tốt. Quách Ngọc Hỉ nữ nhi Quách Đan Đan, Triệu Tiểu Quân hai đứa con trai Triệu Mãnh, Triệu Bưu, Lý Hướng Kiệt nữ nhi Lý Niệm Bồi, Chu Hồng Tùng cùng Tiểu Tiểu Hoàn nữ nhi Chu Ái Ái, bọn hắn hoặc là đang đi học, hoặc là tham quân, lại hoặc là tại thôn tập thể trong công ty công việc, mỗi đứa bé đều rất tốt. Linh Lực nhược khuyên hắn, con cháu như ngươi lưu tiền làm cái gì? Con cháu không bằng ngươi, lưu tiền làm cái gì? Lý Hướng Đông nói, ngươi nói có lý. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, mang theo tay đi từ từ tại Bạch Dương Hà đê bên trên. Sớm mấy năm bùn đất dựng thành đê đã trải thành hắc yến đường cái, hai bờ sông cây cũng từ cây liễu biến thành dương thụ, lại từ dương thụ biến thành bây giờ hoa cây ăn quả. Từ đê hướng nơi xa nhìn một cái, cũng không thấy nữa thấp bé phòng đất, thay vào đó là từng dãy chỉnh tề biệt thự cùng tứ hợp viện. Nơi xa thì là từng mảnh nhỏ cao lầu. Bánh xe lịch sử cuồn cuộn mà đến, mang đi hết thảy chuyện xưa vật. Ai có thể biết, về sau niên đại lại biến thành cái gì dạng đâu? Lý Hướng Đông càng phát ra siết chặt Ninh Lực Nhược tay. Chân quý người trước mắt, chân quý dưới mắt thời gian, chân quý hiện tại có hết thảy là được rồi. PS, ta thân yêu các độc giả, lần này là chân chân chính chính kết thúc. Vốn còn muốn viết một viết Lý Hướng Kiệt cùng Triệu Tiểu Bồi phiên ngoại, thế nhưng là ta càng nghĩ, thật là không thể nào hạ bút, cái này liền để cho độc giả tưởng tượng đi. Còn có Lý Yến, Lý Bình, Lý Gia Bảo, có Lý Hướng Đông tại, nhân sinh của bọn hắn không có đại vấn đề, còn như cái khác sóng gió nhỏ, cũng coi là một loại niềm vui thú đi. Hành văn đến tận đây, cảm tạ mọi người một đường đi theo. Chúc tốt.